bạn không có thể nói được tôi có thể tu cao hay tu thấp, bởi vì anh hiểu được cái vị trí đó. Anh là vũ trụ thì sống cảnh đời đời chứ anh không phải sống tạm một ngày, hai tháng, không có gì đó. Thì chuyện gì mà anh phải lo? Anh lên thật thi đúng tình thương và đạo đức là đủ rồi. Anh không lừa gạt người ta. Thấy không? Và chính bản thân của anh không gạt anh nữa. Anh vũ trụ. Tại sao anh sơ hồn để làm gì? Hồi trước anh ra đời là cái chấn động lực khối óc anh nhẹ nhàng. Mọi người thấy hình đứa bé này dễ thương, ai cũng ẩm cũng hôn lên. Còn bây giờ lớn rồi không ai nữa. Có một người dễ thương, một người ghét. Đỡ là mất quân bình rồi. Bây giờ mình tu cái pháp này lập lại được quân bình tôi mới tu. Thì cái sơ hồn có phải là nguyên lý để đem lại sự quân bình không? Thành kinh khối óc đem lại quân bình. Co lữ sang về trên đấy để khai thông cái nhâm mạch và đắc mạch trong cái tiểu thiền của tôi. Cái chiều hướng thần kinh đó ở tư làm pháp luân thường diễn cũng khai thông nhâm đắc mạch. Và cái thiền định để chi? Để quy hội sự sáng suốt và hòa hợp với bề trên. Đó là con đường đạo minh chánh mà anh tìm được. Mà anh tiếp tục ăn nắm nữa thì anh sẽ đi đâu? Cũng khác gì sự buôn bán, sự làm ăn. Công việc làm của anh mà anh khai triển tốt thì ai cũng kinh doanh anh. Mà tìm anh buôn bán, anh đàng hoàng, khách anh vẫn đó. Anh thấy chưa? Còn anh tu đâu đó điều hòa thì chi thiên thiên Phật chưa có đó. Đã làm thiên Phật mà ở ác thì ai mà tin? Còn mình hướng về Ngài thì Ngài phải đổi. Phải không? Thì đường đạo nó là vô cùng. Cho nên không có thể người nào nói là anh tu được hay là không tu được. Nên đã tu và đang tu. Bởi vì anh đang ôm sống trong cái các phàm này là đã và đang tu. Không tu bằng cách này, tu bằng cách. Có tám dạng bốn dạng pháp môn. Không có cách nào là một cách không thích hợp thì ta bỏ, ta bước qua một cách mới, ta cũng gọi là trên đường tu tiến. Thì anh còn ôm thân xác và anh phải đi trong định luật sanh tử. Anh sanh anh cũng phải học, mà anh tử anh cũng phải học, khi chết anh cũng phải học. Khi mà anh cảm thức hai điều này thì sanh tử một lượt không có nghĩa lý gì đâu ra nữa. Tôi sống tôi cũng phải học, tôi mới tiến. Mà tôi chết rồi tôi cũng phải học, tôi mới tiến. Có thiên là có địa ngục, có nơi thanh nhẹ và có nơi nặng trịch, cũng phải học hỏi, nơi nào cũng phải học hỏi. Không học hỏi thì không có thể ở với ở chỗ đó được. Thì tôi sống tôi cũng phải học, mà chết tôi cũng phải học. Cho nên mình người học đạo không phải thua người ta, nhưng mà mình xây dựng cái đức nhịn nhục. Khi nghe người này nói về đạo, tôi hiểu, tôi tìm sự sáng suốt của chính tôi và sự sai quay của chính tôi để tôi sửa, tôi tìm. Tôi mới thấy là cái hồn tôi là vô cùng bất diệt. Khi mà anh hiểu rõ cái hồn anh là vô cùng bất diệt, anh không còn có sự lo âu. Cái người đạo tại sao mặt mày họ tư? Vì họ hiểu rồi. Sanh cũng học và tử cũng học. Mà học mãi, học hoài, học tới vô cùng. Cái hồn còn sống mới học tới vô cùng. Thì cái hồn tức là vô cùng bất diệt. Khi anh hiểu cái hồn anh vô cùng bất diệt, anh đi lường gạt ta làm gì? Anh hơn thua với họ làm gì? Anh lường gạt họ có ngày tương hội ngộ họ, rồi họ cũng thương anh. Anh thấy không? Anh hơn họ có ngày họ gặp anh, họ cũng hơn lại anh. Anh làm chi chuyện mất công gì? Chỉ bằng chúng ta xây dựng cái nhịn nhục để thăng hoa và tiến hoa tới vô cùng. Đó là con muốn tu phải xây dựng cái đạo hạnh và thấy rõ cái vị trí của chính mình. Khi bước vào mở một cái pháp tu, pháp chỉ là một phương tiện mà thôi. Nó là một cái khung mà để mở những cái nào mà lố bịch sai chiều hướng mà nó trở lại với thực chất của chiều hướng, thì lúc đó đâu cần cái pháp nữa. Anh thấy không? Cho nên ở nhà anh và cái tâm niệm anh là cái chánh. Tâm niệm anh giải thoát. Anh niệm Phật để anh tìm sự quân bình trong nội tâm nội thức của anh. Cái đó là cái chánh. Còn cái pháp là cái phương tiện và để làm cho anh định
di sana.
Cứ năm đó còn sắc thì còn sử dụng pháp, mà hết sắc rồi thì chúng ta dùng tâm pháp mà đi. Thấy chưa? Vì cái sắc là nó đem, nó hỗ trợ bất cứ một cái gì, cộng rau miếng thịt mình ăn vô trong cơ thể này, nó cũng làm cái hạnh hy sinh, cũng như một vị Bồ Tát nó đem cái thân xác nó cho ta được ấm nó. Vậy ta là con người, tại sao chúng ta không học cái hạnh Bồ Tát làm sao cho người khác được ấm nó? Mà con người muốn làm cho người khác ấm nó phải làm bằng cách gì? Phải dấn thân hy sinh và đạo đức. Thì dấn thân là anh đã dấn thân rồi, nhập vô trong xác này là anh dấn thân, không bằng lần cũng phải bằng lần. Mà anh làm cái việc đúng theo đạo đức thì anh mới là thích hợp với cái xã hội hiện tại. Mà anh thiếu đạo đức thì không thích hợp với xã hội hiện tại. Mà anh hy sinh, dấn thân là anh thực hiện tất cả những cái gì trong chiều hướng của đạo đức, cũng như thực hiện cái pháp này đạo đức. Anh dấn thân vô anh cứu cái thể xác này. Cái ý là chân ý anh là cái hồn, mà dấn thân vô thực hiện cái pháp này là để cứu độ cái thể xác này. Mà dấn thân rồi là không có nại hà, phải tu hoài, tu mãi khi còn xác. Còn hy sinh là lúc chúng ta làm cái gì phải nghĩ chuyện người khác. Tôi khi anh tu cho ai, chúng ta vạn linh nó mới tỉ thì như vậy. Anh tu cho ai, tu cho cọng rau mà anh ăn vô, anh phải độ nó. Tu cho miếng thịt anh ăn vô, anh phải độ nó. Tu cho miếng cá anh ăn vô, anh phải độ nó. Những mùi vị mà anh thâu thật là anh phải dâng lên trời, để cho nó có cơ hội được phán xét và tiến hóa. Đó. Thì lúc đó anh đạt tới quân bình rồi, con người anh thể hiện đạo đức khắp cả nơi. Đi đâu cũng đem sự bình an cho mọi người, và để cho họ thấy rõ chân lý là gì, họ là ai, để họ nắm đó yên tâm. Thay vì họ sống trong cảnh bơ vơ, biết làm con người mà không biết con người là cái gì, không thấy vị trí của họ, từ đâm đến tranh chấp, từ lý luận sai lầm, tạo khổ cho mình và tạo khổ cho người khác. Cho nên cái pháp đi vô vi qua vô vi Phật pháp thực hành để đi tới trật tự. Mà người nào dùng lý thuyết và không thực hành, nghe họ nói chuyện trật tự, thấy bản thân họ mất trật tự, tư tưởng họ mất trật tự, sắc mặt của họ không có tư tâm. Cho nên ráng tu trong thực hành thì thấy người thực hành khác hơn người không có thực hành. Khác xa hơn. Nhìn mặt đi.
Thì nhìn mặt con thì có thấy con là người có thực hành hay là lười biếng hay là không thực hành nổi thì nhìn
mặt. Anh có thực hành nhưng mà chưa hiểu trọn vẹn, cho nên bây giờ tôi mới bổ túc cho anh để đây rồi sau cái khi gặp gỡ này anh về là con người nó thay đổi gì đó. Những khía cạnh anh thiếu là tôi đang nói rồi. Anh thấy không? Cho nên mình, tôi biết anh là tôi mới nói vậy. Chứ không biết anh khác hơn tôi nói gì. Tôi ăn gì của anh mà tôi nói. Phải không? Tôi thấy anh là tôi. Anh là anh em của tôi. Anh là người của trong cái quả địa cầu này. Anh là nguyên linh sống như tôi sống. Tôi không nỡ để anh bơ vơ. Cho nên tôi phải bỏ công. Tôi nói những cái gì tôi đã tìm tài được. Và sự thật này để anh hiểu và anh đi. Và tất cả mọi người nghe để họ hiểu và họ tự đi. Anh thấy không? Tương lai không phải đâu. Chúng ta thấy huynh đệ tỷ muội trong quả địa cầu này, chúng ta đang sống trong một đại gia vô vi từ cái không mà có. Thì lúc trời đã đem chúng ta xuống đây. Trước kia anh làm tiên làm Phật, anh bay đây bay đó, muốn đi đâu dễ dãi. Rồi sau rồi cái luật nó đến là đem giam vô trong cái xác này, đùng một cái là làm con người. Trong lúc sơ khai giáng lâm xuống thế gian là mình đã bất mãn, nhưng mà rồi mình phải chấp nhận. Bây giờ đang sống này là chấp nhận, lỡ chấp nhận phải chấp nhận luôn. Hoàn cảnh nào cũng là hoàn cảnh thăng hoa tiến hoa, để mình cảm thức sự sai lầm của chính mình để có cơ hội tiến hóa. Người ta nói, ô tu không lấy vợ, không. Tôi không lấy vợ là tôi không thích lấy vợ. Tôi đi chiều hướng không lấy vợ. Còn tôi thích lấy vợ, tôi cứ lấy vợ mà tôi vẫn tu được. Có vợ mà tôi thành đạo. Có gia đình mà vẫn đắc đạo tự nhiên. Vì tôi thực hiện cái gì mà tôi đạt được, thì tôi cố gắng xây dựng đạo đức để thăng hoa. Mà đạo đức tức là đạo đức. Thấy không? Mà thăng hoa được là giải thoát. Khi tôi biết người ta lo cho tôi, thương yêu tôi biết thương yêu mọi người và tôi biết lo cho mọi người, thì lúc quân bình đến với gia đình tôi rồi, đến với số người chung sống tôi rồi, thì cái khối tôi được nhẹ. Trong giờ phút lâm chung tôi cũng linh hơn, thanh nhạc và tương ngộ ở bên trên. Thấy không? Thành ra con người chúng ta không có phải là tu là khó, mà kỳ thật chúng ta đã và đang tu. Thế gian có 8 dạng 4.000 pháp môn, pháp nào cũng có đi tới đích thực thực, mà coi hành giả siêng năng hay lười biếng là không. Nếu hành giả là lười biếng, học pháp bỏ pháp khi pháp, thì tự chuyển qua một cái pháp khác, nhưng mà pháp đó chậm hơn thì phải ráng chịu mà thôi. Thế cái cách nào cũng là một cái pháp thứ tư, chậm hay là mau. Cho nên cái pháp lý vô vi là mọi người cố gắng nghe rõ rồi thực hành, cảm thấy mình làm được cho mình rất nhiều. Thay vì mình làm con người mà xuống thế gian tới mấy chục năm mà chưa biết làm việc mình, cứ lo làm việc cho thiên hạ, mà mình làm không nên, mà làm cho cái tranh chấp, làm cho cái hơn thua, làm cho cái mê chấp động loạn và không có trật tự. Rồi bây giờ mình làm cho mình thấy cái lỗi mất trật tự, chính mình đã làm mất trật tự, thì mình ăn năn hối cải nhanh, mình mới ảnh hưởng mình khác được. Như Đức Thích Ca, ngày đó tôn cho ngài với ngài tôn cho ai đâu, ngày đó là tôn có mình à. Mà trong lúc ngài tôn thì người ta nói là thằng đó bất hiếu bất trung, bất nhân bất nghĩa. Nhưng mà ngày nay ngài tôn thành đạo rồi, người ta nói ngài trọn hiếu trọn nghĩa trọn. Vì ngài tu thành đạo là biết con người cũng thể xác như chúng sanh, mắt mũi tai miệng ngũ tạng như vậy, mà ngài thành công. Bây giờ chúng ta làm sao chúng ta học ngài không thành công, nếu chúng ta nuôi dưỡng ý chí như ngài. Thế là ngày hôm nay người ta nên thờ ngài và học pháp của ngài, thì chúng ta với Thích Ca đó có sai. Mà nếu chúng ta chịu nuôi dưỡng cái ý chí đó thì ngài thành đạo đâu có sao với chúng ta. Đó là trọn hiếu, trọn nghĩa, trọn nhân. Ý chí luôn luôn luôn. Ngày trước kia ở trong rừng, nhưng ngày nay chúng ta tu với gia đình cũng là ở trong rừng. Biết bao nhiêu sự chăm chích bất chánh nó đến với ngài, thì gia đình ta cũng có bao nhiêu sự chăm chích bất chánh. Thì ta trù trì ngay trong gia can chúng ta, ta cũng vẫn thành đạo. Nếu chúng ta biết nuôi dưỡng ý chí của ngài, ngài đã cấy mấy ngàn năm tại thế gian thì chúng ta, mà chúng ta không biết nuôi dưỡng cái đó là chúng ta đi coi bộ cảnh thế. Cho nên mỗi một gia đình là mỗi một cái rừng già để tu học. Và nhiều người không hiểu này, ôi tôi không thích gia đình này, tôi bỏ vô chùa tôi tu, đi đâu thì cũng vậy. Các bạn đi đâu thì cũng vậy, tánh không khỏi, luật là luật. Mà khi mình phạm luật rồi thì mình sẽ bị khổ nhiều hơn. Mà mình giữ luật là mình không có bị khổ. Đầm vợ đầm chồng trong một gia đình đó, cứ giật nắm trì kỳ trí mà tu tiến, biết rằng chúng ta không phải là người vĩnh cửu ở đây, chỉ sống một thời gian nào rồi tiến hóa mà thôi. Thì tự nhiên chúng ta an phận lo tu học và phục vụ đầy đủ cho chúng con sanh, không làm những chuyện ngoài lệ đạo đức, thì tâm mới được an lành. Đó là hạnh phúc. Mà hạnh phúc đó là hạnh phúc của hạnh phúc đại đồng của quần chúng, tư tưởng hạnh phúc đại đồng nhân loại, thì chúng ta mới nắm được cái luật của vũ trụ, sống trong lễ sống thực sự đời đời bất diệt. Dạ em có cái gì thắc mắc không?
Không.
À, để bằng cho anh ta tiền.
Thiên Tôn, Nam Mô Diêu Trì Kim Mẫu Đại Từ Tôn, Nam Mô Bảo Xã Phật, Nam Mô Dĩ Kim Phật. Kính thưa Thầy, thưa quý vị, thưa quý bác và quý anh chị, trong 4 ngày qua, chúng con được hồng ân của Thầy lưu lại với chúng con ở Melbourne. Chúng con xin thành kính tri ân công đức của Thầy và theo lời Thầy giảng, xin nguyện tu. Tưởng lại 10 năm trước, năm 1978, Thầy dịch viên qua Phi Luật Tân. Được xin Thầy ở Phi Luật Tân, chúng con biết Thầy sẽ lãnh sứ mạng đi thuyết du khắp năm châu. Và sau đó thì Thầy liên tiếp 10 năm nay thuyết du khắp năm châu với sự đóng góp nhỏ nhoi của chúng con, Thầy nhận để làm lộ phí đi khắp nơi. Nhưng năm nay với tuổi càng cao, nhưng Thầy tự túc, Thầy quyết không để chúng con bận tâm lo lắng về phương diện tài chính. Để Thầy muốn đi đâu thì Thầy đi, Thầy tự lo. Ngoài việc đó, Thầy lại còn lo cho chúng con trong bổn phận của người cha, lo cho chúng con có sinh kế để tu, Thầy lo cho chúng con có nhà máy để có cơm nuôi những người trong tương lai ở thiền viện. Thiền đường nó mọc, thiền viện nó mọc lên ở Pháp, ở Mỹ. Bây giờ Thầy một mặt lo về tâm linh, Thầy lại bận tâm nghĩ tới coi có cách nào để những người ở thiền viện có cơm ăn để lo tu, Thầy làm bổn phận của người mẹ, lo cho miếng cơm ăn áo, bổn phận của người cha, lo cho tâm linh. Đa số chúng con ở đây thiếu vắng tình thương của từ phụ và từ mẫu. Thầy đã cho chúng con hơn cái tình thương đó. Nếu chúng con không tu được để sửa đổi tâm tính, nếu ở đời chúng con không làm tròn bổn phận làm con, làm vợ, làm chồng, làm cha, thì con nghĩ không còn một thời buổi nào, một thời đại nào để chúng con có đầy đủ cơ hội để mà tiến hóa tâm linh hơn nữa. Nói thì vô cùng, Thầy lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, chỉ có thực hành. Ở nơi địa phương không ồn ào, thanh vắng, ở một địa phương nhỏ của chúng con, với sự góp công góp sức của tất cả quý vị, dù với số tiền trợ cấp của chính phủ rất nhỏ nhoi hạn hẹp, nhưng cũng hàng tuần hàng tháng đóng góp với chúng con để tạo nên phương tiện hạn hẹp này để tu, để tiến. Thầy đã đến đây để tạo thanh quan điển lành với chúng con nơi này. Với ân đức của Thầy, sự đền đáp của chúng con chỉ đáp lại bằng sự cố tâm tu tập. Riêng con và anh Cương là hai người đã nguyện tạo phương tiện cho bạn đạo ở Melbourne có cơ hội để tu. Thật ra công việc của chúng con không có gì đáng nói nếu không có sự góp công góp sức của tất cả quý vị, quý anh chị và các bạn thân mến. Trong số những người ngồi ở đây cũng như không có ngồi ở đây, có những người đã thật sự quyết tâm xây đắp nên một chỗ để tạo cái cơ đồ tâm linh. Con hiểu sự cố gắng của từng người, của các chị may từng cái áo, của các anh đi làm công việc khác để đóng góp vào đây. Có mặt thầy cũng như không có mặt thầy, con và anh Cương xin thành thật ghi ơn tất cả những người đóng góp ở đây để chúng ta có chỗ lo tu, lo tiếng. Dù rằng nhiều lúc có những sự bất đồng ý kiến, có những sự xung đột, có những người mới đến đây thấy sinh hoạt ở đây có nhiều khi hơi ồn ào, con cũng xin thành thật, nếu người nào quyết tâm muốn ngồi lại đây thanh tịnh thì hãy tìm hiểu và yên tâm lo tu. Con biết kể từ nay, với từ quan biển lành của thầy trụ nơi này, thì con mong rằng mọi người tới đây sẽ được hưởng sự thanh tịnh và sự thức tâm để tu tiến. Một lần nữa, xin thay mặt cho anh Cương và riêng cá nhân tôi, xin thành thật cảm ơn tất cả sự đóng góp của quý vị, quý anh chị và các bạn. Con xin đại diện cho tất cả bạn đạo ở Melbourne, xin cung kính dâng lên thầy lòng tri ân và lời nguyện tu tiến để xứng đáng với lòng thương của người cha cũng như người mẹ của thầy đã tạo dựng với chúng con. Xin lỗi anh thầy, chúng con đồng kính bái.
Gương lành tại thế, các bạn đã thấy chứng nghiệm sinh hoạt với tôi. Từ ngày tôi cũng là một tị nạn ra đây, tôi đã dấn thân không nghĩ gì, càng nhận dấn thân đi đây đi đó, đi khắp năm châu là một chuyện không thể tưởng tượng. Với một người không có đầy đủ khả năng, nhưng mà với một cái nghề mọn chăm cứu, dành những số tiền đi thăm các bạn khắp các nơi, chỗ nào tôi có thể đến. Ước mong gì? Ước mong các bạn thích tâm và trở về với chính bạn. Chúng ta đã hướng trong một cảm nghĩa thê thảm của xứ sở. Ngày nay ta sẽ làm sao cố gắng hướng một cảm nghĩa vinh quang ở tương lai, với xứng đáng với sự hy sinh của chúng ta giờ về nơi chôn nhau cắt rúng, mà đến đây để học hỏi gì, ôm vốn gì, ôm thờ hộp. Cho nên các bạn đã hy sinh để đóng góp thành tâm thiền được nhỏ nhỏ thiệt thòi về tiền bạc, để chi? Để giết mãn tấm tham lam của chính mình. Chúng ta đóng góp, chúng ta không biết tiền là quý, nhưng mà chúng ta đang cho mọi người có cơ hội chiêm ngưỡng sự thanh tịnh và thực hành sự thanh tịnh trong nội tâm của mọi người, để mưu cầu tương lai chúng ta đạt tới một nơi vinh quang tốt đẹp của ông bà tổ tiên đã để lại cho chúng ta, một kho vàng vô tận là giải thoát. Thế là ngày hôm nay tôi năm nay cũng 66 tuổi. Tôi vẫn đi đây đi đó với một tâm thanh nhẹ thương yêu và gần gũi bình đẳng với các bạn trong việc tu học, không có giai cấp. Chúng ta đồng học, đồng chiến, đồng gánh vác trong thương yêu thật sự, không có sự nghi kỵ lẫn nhau nữa. Chúng ta còn gì ở tại đây mà nghi kỵ? chúng ta chỉ còn vỏn vẹn phần hồn mà thôi. Của cải chúng ta mất hết rồi, kể cả đất nước. Ngày hôm nay chúng ta chỉ còn có một phát hồn mà thôi, mà không biết ăn năn lo tu, đã đi tới chỗ tận diệt mà thấy rồi vị trí của các bạn. Rồi đây chúng ta chỉ tay nắm tay, ta tu, ta thức giác, ta thấy rõ ta đã sai lầm, ta đã bị lầm lạc bao nhiêu kiếp luân hồi tại thế. Nhân loại cũng là anh em của chúng ta đang lầm lạc nhu cầu phát triển khí ấy để giết nhau, có khối óc tay chân mà làm những điều ác ôn tại thế gian này. Và bây giờ những người đó có cơ hội học tu tiến như chúng ta và thức tâm thấy rõ là cái khối óc con người tạo khí ấy giết người, tạo sự thị phi ác độc. Ngày hôm nay chúng ta tiêu trừ được cái đó thì chúng ta bắt chiến tự nhiên rằng trong cái khí giới tình thương và đạo đức. Cho nên các bạn tu đây rồi các bạn sẽ mang một khí giới tình thương và đạo đức thật sự tiêu trừ những sự ác ôn của quái cầu này để cải tiến cái thiên cơ sắp tới chấn động vô cùng trong quái cầu này. Chúng ta là người vô vi nhỏ, đồng lòng tu học, dân trọn tâm lành cho Thượng Đế để thực thi một cơ phát triển vinh quang cho nhân loại tương lai có nghìn năm hòa bình. Phải tu chứ không cách gì hơn hết, phải sửa chứ không cách gì hơn hết. Sửa tiến, cải tiến mới cởi mở được. Lý luận không bao giờ đi đến đâu hết. Chúng ta đã vấp phải lý luận, mất xứ sở, mất tình thương, mất sự tin yêu của vấn đề. Ngày hôm nay chúng ta phải khôi phục thật sự tình thương và đạo đức, rồi tu để tiến, giải tỏa tất cả những sự nhầm lẫn phiền muộn trong nội tâm mà đem lại cái chiều hướng khai triển của vũ trụ đang khai triển của thượng quân. Ngày hôm nay tôi ngồi đây là giờ giấc thượng quân, các bạn phải chứng minh thay đổi nhiều lắm rồi. Trước kia tôi tới Melbourne không có được nhiều người, bây giờ nhiều người nghe tới tên tôi, tiếng tôi vẫn đến đây chưa tu. Nhưng mà cái gì chuyển nhỏ đó, nguyên khí càng không vũ trụ đã chuyển tâm tư của mọi người để tìm sự sáng suốt để xây dựng cho vũ trụ, xây dựng cho nhân loại để tiến tới thật sự thương yêu. Mọi người hít thở nguyên khí của càng không vũ trụ, không thấy rõ giá trị của cha trời đã ban ơn cho mọi người. Ngày nay đã hiểu rõ rồi, nguyên khí chung một nhà, sống chung một quả địa cầu, không nỡ nghĩ những chuyện ác nữa và tác hại tới nơi lơ. Chiến tranh khắp các nơi là vì khối óc con người mà thôi. Cả thế giới là khối óc và tay chân của người xây dựng thành. Ngày nay khối óc con người phải trách nhiệm trở về với sự sáng suốt thanh tịnh đó mà tu học để cung ứng cho mọi nơi được yên lặng, chung vui, chia sẻ cùng nhau, đậm đà, thích nhất, không còn sự đau khổ nữa. Đau khổ chính do con người đã tạo cho con người quá nhiều. Ngày nay thích giác là lui về thanh tịnh tu học, trở về trật tự của càn khôn vũ trụ để tiến trong đại tiến vinh quang của Thượng Đế. Thành thật cảm ơn anh chị đã có lòng hết sức để xây dựng một cái thiên đường. Muốn làm thiên đường thì phải bị nhiều tai tiếng phá quấy của khối tà của người bất chánh, không đem lại lợi ích cho chính mình và không đem lại lợi ích cho tất cả mọi người. Những người đã phá phách nhưng mà kiên trì của anh chị vẫn phúc đáp những sự nhầm lẫn và cải tiến tâm của họ. Chúng ta cố gắng tu tâm thực hành bất vụ lợi để diệt cái bản chất tham sân của chính mình, nhưng họ mới ảnh hưởng được cho người khác. Tôi cũng sức mình kỳ này đến thăm các bạn, các vị lớn tuổi vui vẻ vui tươi tới tham gia để học hỏi, cũng có thời giờ sống chung với tôi để tìm hiểu tại sao tôi đến đây làm gì. Thì những vị đó cũng ở trong cái ý thức dấn thân phần tuổi còn lại của chúng ta phải lo tu để ảnh hưởng người khác. Vị sinh càng ngày càng nhiều, vị sinh trong cái công phu tu học để cải tiến tâm linh sức khỏe và ảnh hưởng cho những người kế tiếp. Xã hội cộng đồng của chúng ta đau khổ, tâm bệnh rất nhiều,
trẻ lớn đến người nhỏ đều mang tâm bệnh ra đây, mà không có một vị thuốc nào có thể trị cho họ được. Và ngày hôm nay với phương pháp này, quý vị thực hành và giải tỏa được phần phiền não của quý vị là đã uống được mấy thang thuốc tốt để trị tâm bệnh của quý vị, nên ảnh hưởng và thành thật nói lại cho những người khác biết rằng tôi nhờ cái này đi như thế này giải quyết được nhiều chuyện sắp tới cho chính tôi. Đó là sự khao khát của xã hội cộng đồng của chúng ta. Nếu chúng ta bao lần ngồi lại với nhau và thành thật với nhau thì cộng đồng của chúng ta không có ai mà chê bai chúng ta, và chính đó là một chìa khóa cho mọi người để tiến thật tốt đẹp, để cho thế giới thấy rõ người Việt Nam không có phải là không có lỗi thuộc. Người Việt Nam đang đi trong đà tiến của tâm linh và nguyện sửa tâm linh để cứu độ cả thế giới, thì phần đó người tu phải đóng góp ngày đêm với nó tu. Đáng lẽ tuổi tôi xuống sự thương yêu của các bạn, tôi có thể ở một chỗ cũng có sống được. Một người cho tôi một cách bạc tôi cũng đủ sống, tôi không làm. Tôi phải vất vả, tôi phải sống, tôi phải phục vụ, tôi mới có cơm ăn, tôi mới đóng góp xây dựng như các bạn đã đóng góp thành cái gì được. Của người còn một hơi thở là phải còn tình nước, mà còn tình nước là phải đóng góp xây dựng trong sự tốt đẹp chứ không phá hoại. Một suốt một kiếp người làm những hành động tốt, dù có chết đi nữa, tử vì đạo đi nữa, được ghi chép tốt, thì những người kế tiếp sẽ có đường đi sau cơn gầy xéo của sự cực nhọc đau đớn của tình đời đen bạc, họ sẽ có lớp học. Thì ngày hôm nay là cái gương, và tất cả chúng ta đến đây là mọi người đã bước qua sự đau khổ chứ không phải sung sướng tới đây thôi đâu. Xa quê hương đau khổ gì, tâm bệnh rất mạnh, ngày nay chúng ta phải giải quyết được. Phải thực hành và để ảnh hưởng người khác, và chỉ cho người khác thực hành, ngay ra người khác sẽ chỉ dẫn chúng ta đi của đường nhanh hơn, tốt hơn, nhiều người đóng góp, thì tự nhiên nó phải tới sự cao đẹp. Và cộng đồng chúng ta trong sự mang tiếng của đời và đứng ra dấn thân rõ rệt vì nhân loại, vì tâm linh, vì cơ đồ của Thượng Đế. Mỗi phần hồn giáng âm xuống thế gian, thế gian học hỏi tạm rồi phải trở về với sự chân giác sẵn có của chính mình, không phải ở đây ăn bám được đời đời đâu. Sanh lão bệnh tử khổ là luật, sống trong luật rồi phải rời khỏi. Không có một ai, một vị vua nào sinh tồn tại thế mãi mãi. Chúng ta đã hiểu, mọi người đã hiểu, thì mọi người vì chưa biết cái pháp này, biết được rồi họ sẽ nắm lấy tự tu tự tiến và đem cho cộng đồng càng ngày càng sung sướng, quân bình, tốt đẹp, vui vẻ, bất vụ lợi, trong thương yêu thật sự. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay. Và đến đây tôi cũng xin rồi đây, ngày mai tôi sẽ rời khỏi đây nơi khác. Mong các bạn đáp lại với một thanh tịnh, tu học là đầy đủ rồi, không cần cho tôi món quà, tôi đủ sống, có khả năng tôi mới đến đây, còn không khả năng tôi không đến đây. Thành thật cảm ơn các bạn.